thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 3.
Nhờ Đức Kitô chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy. Không phải vì tự chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới. Không phải giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Nếu việc phục vụ lề luật, thứ lề luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá, mà được vinh quang đến nỗi dân Israel không thể nhìn mặt ông Môsê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang, dù đó chỉ là vinh quang chóng qua, thì việc phục vụ thần khí lại không được vinh quang hơn sao? Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao? So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao?
Đức Giêsu kiện toàn luật Môsê, Matthew chương 5, từ câu 17 đến câu 19.
Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời.
Đã có thời, người ta nghĩ rằng theo đạo Công giáo là bất hiếu, vì phải từ bỏ việc cúng dỗ cha mẹ, tổ tiên. Nếu người chết cũng có nhu cầu ăn uống, tiêu dùng như người sống, thì hiếu thảo đòi phải lo cho người đã khuất được đầy đủ, ấm no. Nhiều người không dám theo đạo, vì sợ theo đạo thì không được cúng dỗ tổ tiên, phải bỏ ông bà. Vào thời thánh Matthew, một số người Do Thái cũng có nỗi sợ tương tự. Họ tin vào Đức Giêsu và muốn trở thành môn đệ của Ngài. Nhưng họ lại sợ làm thế là bỏ đạo của cha ông, bỏ Do Thái giáo. Họ sợ giáo huấn mới mẻ của Đức Giêsu làm họ bỏ luật Môsê và không còn thuộc về dân Thiên Chúa nữa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định: đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hay lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Luật Môsê thật ra là luật của Thiên Chúa trao qua trung gian ông Môsê. Môsê đã làm nhiệm vụ trao lại cho dân Do Thái và giải thích luật ấy. Người Do Thái từ bao đời đã giữ luật theo lời giải thích của Môsê. Bây giờ có một đấng mới xuất hiện là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Ngài biết rõ ý định của Thiên Chúa mà Ngài âu yếm gọi là Cha. Đức Giêsu không gạt bỏ luật của Thiên Chúa được trao cho Môsê, nhưng Ngài sẽ giải thích lại luật ấy cho đúng với ý Thiên Chúa, vì chẳng ai biết rõ ý Cha bằng Con. Trong bài giảng trên núi mà ta sắp nghe trong những ngày tới, ta sẽ thấy Đức Giêsu giải thích lại luật Môsê như thế nào. Hành vi đó được gọi là kiện toàn hay hoàn chỉnh. Một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ đã được mở ra với Đức Giêsu. Giai đoạn chung cục này vừa liên tục vừa vượt quá giai đoạn cũ. Đức Giêsu mời chúng ta tuân giữ nghiêm túc luật Thiên Chúa đã ban, nhưng theo cách giải thích mới mẻ, hoàn chỉnh và có thẩm quyền của Ngài. Muốn trở nên hoàn thiện, muốn đón nhận nước trời do Ngài khai mở, cần sống luật Torah đã được Ngài giải thích lại. Người Kitô hữu gốc Do Thái khi theo Đức Giêsu thì chẳng sợ mình bỏ đạo, bỏ lề luật, bỏ các ngôn sứ hay truyền thống của cha ông. Giáo huấn của Đức Giêsu đã chứa đựng cốt lõi tinh túy của luật ấy rồi. Làm thế nào để các Kitô hữu Á Châu cảm thấy đức tin của mình không tạo ra sự xung đột hay đoạn tuyệt với những giá trị của nền văn hóa mình đã lãnh nhận và đã sống? Làm sao để mình sống viên mãn là một Kitô hữu, một người Công giáo Roma mà vẫn chẳng mất căn tính là người Việt Nam hay người châu Á? Chỉ cần một điều kiện, đó là thấy Kitô giáo không phá bỏ nhưng kiện toàn tất cả mọi giá trị cao quý có trong các nền văn hóa và tôn giáo khác. Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Chúa đã muốn trở nên con của loài người, con của trái đất, con của một dân tộc. Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa, dù họ từ khước tin mừng và đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương, một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu sau những năm dài chiến tranh, một quê hương đang mở ra trước thế giới nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo vệ nền đạo lý của cha ông. Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau và làm một điều gì đó thật cụ thể cho những đồng bào quanh chúng con. Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước bằng khối óc, quả tim và đôi tay. Và ước gì chúng con biết khiêm tốn, cộng tác với muôn người thiện chí. Amen.